tính ta thì đúng hơn. Nói tới tâm tức là nói tới thiền. Thiền là chỉ thẳng cái tự tính của chính mình, chứ không có gì lạ hết. Vốn cái tự tính của mình, tự tính là cái tính giác của chính mình, hay là nói cái tâm qua của chính mình, ai cũng sẵn, ai cũng có đó. Cho nên đó là tự tính ta vốn vô nhất vật, lặng hòa hư linh đó. Nữa là cái đó nó không phải là một cái vật gì hết, cho nên vốn không, nó không có một vật. Lặng là lặng lẽ, hòa hư linh, hư là rỗng, linh là sáng. Nó lặng lẽ rỗng sáng thì cái đó là cái tự tính của mình. Bởi vậy cho nên quý vị mới thấy cái chủ trương của tôi bắt quý vị ngồi thiền, mà ngồi thiền tới bao giờ cho quý vị nghỉ? Quý vị biết tới chừng nào cho nghỉ không? Không lẽ cứ bắt ngồi hoài, ngồi cho thấy già còng lưng sao? Tôi không bắt quý vị ngồi tới già tới còng lưng, mà tôi nghĩ rằng quý vị càng ngồi lâu thì quý vị càng sáng, càng sáng là quý vị càng phấn khởi thích ngồi. Chứ không phải tôi bắt ngồi. Bởi sao vậy? Bởi vì sáu căn của chúng ta ngày nay nó thành lục tặc á. Tự sáu căn không có thành lục tặc, mà nó năm căn trước, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nó không phải lục tặc, mà chỉ có cái chiếc chú ý này đó, chú hợp tác với năm chú trên nó thành lục tặc. Như giờ con mắt quý vị nhìn cái hoa, cái dĩa hoa ở trên đó, nhìn vậy thấy vậy thôi thì có lục tặc không? Nhưng mà đâu có ai chịu ngừng ngang đó, nhìn hỏi hoa hồng hiệu gì, tên gì, đẹp hay xấu đó. Ta nhìn hồi cái khen hoặc là chê, đó là thành lục tặc. Như vậy thì cái đẹp xấu khen chê nó là cái cộng tác của ý, chứ tự căn nó không có thành lục tặc. Mà chú ý này á, mà chú luôn luôn chạy ra lỗ tai, chạy lỗ mũi, chạy con mắt, nó chạy tứ tung, nó chạy liên tục, chạy không ngừng. Quý vị thấy có lúc nào nó nghỉ không? Bởi vì cho nên có nhiều người cứ nói thầy bắt ngồi thiền thấy vọng tưởng không à, để con đi ra ngoài rừng thông, con đứng con chơi, nhìn thông, nhìn chim đâu có bỏ, nó thoải mái, nó yên lặng hơn, từng hồi cái thấy vọng tưởng. Mà thiệt ra tại vì nó đưa chạy theo mắt, nó nhìn cái đó, rồi nhìn cái thông, à thông đẹp rồi, thì kia thì lúc đó cái ý nó mới chạy, nó hướng về cái con mắt để nó nhìn, thì đâu có thấy nó vọng tưởng, phải không? Rồi nghe chim kêu và nghe cái tiếng chim gì hay hay, lắng nghe đó thì nó đã chạy theo lỗ tai rồi, thì đâu còn thấy vọng tưởng nữa, nhưng nó đã hợp tác với cái kia rồi nên không thấy. Còn bây giờ ngồi ngó xuống, đôi khi còn mắt nó mờ mờ thì mắt cũng không thấy, lỗ tai cũng không được nghe gì, lỗ mũi cũng không ngửi gì, thì giờ có cái gì đâu để nó hợp tác, thì cho nên nó quậy. Ông này nó quậy, nhảy lên nhảy xuống, ngược chạy xuôi trong đó. Rồi cho nên lúc đó mình thấy sao mà ngồi lại cái nó tí tung hết trơn. Cái con khỉ thì cho nó chạy theo mấy cái kia, nó hợp tác mấy cái căn kia thì nó yên, vì nó đương giữa, nó đương níu người ta thì nó yên. Nhưng bây giờ không cho nó níu cái gì hết, có mình nó thì nó quậy. Quậy mới thấy nó, trong khi nó lăn xăng lộn xộn đó, mình chinh phục được nó thì gọi là con khỉ ngủ. Mà con khỉ ngủ rồi thì chừng đó nó hết hợp tác với các căn, thì chừng đó mới là tự tại. Cho nên cái giai đoạn đầu là giai đoạn đang xiềng con khỉ. Mà con khỉ ở rừng chứ mấy con khỉ nuôi. Con khỉ nuôi đây mà xiềng không được, hướng nữa con khỉ ở rừng. Thế vậy cho nên xiềng nó mới nhảy tứ tung, nó không cho mình yên phút nào hết. Ngồi một tiếng đồng hồ ra kể lại không có phút nào yên. Hết cái này tới kia, hết kia tới cái nọ. Đó là tại vì không chỗ cho nó chạy thì nó phải quậy ở trong, có gì lạ đâu. Như vậy thì thấy nó quậy thì mình tức cười, à cho chú quậy, chú quậy mà tôi không thành theo chú, chú vậy đã rồi chú mệt chú ngủ chứ gì. Nhưng như vậy thì không có gì để sợ nó. Còn người không biết là thấy nó lăng xăng vậy, ủa sao mình đi chơi mà mình không có vọng tưởng, nó ngồi chỗ vọng tưởng quá chừng, mình tưởng như vậy là hay, đi là hay à, mà không ngờ vì đi nó mắc cái chạy theo mấy cái kia để nó ngắm nó nhìn, hoặc là nó nghe ngóng, thành ra nó đâu có rảnh mà quậy. Còn bây giờ không có chỗ nào nó tựa hết thì nó phải nổi loạn lên. Nổi loạn thì mình thấy cho nên mình mới điều phục được đó. Vì vậy mà mới hiểu rằng tại sao mình ngồi thiền, mà ngồi thiền trong khi nó còn đương quậy đây á thì thiệt là khổ, phải không? Không có yên chút nào, vừa đau chân mà vừa nó lăng xăng kèm không được, riết thì cũng thất vọng, cũng muốn thả thiền đi chơi cho rồi, phải không? Nhưng mà mình cố gắng bình yên trong lòng mình một chút nào thì nó nhẹ một chút ấy. Rồi chừng nào mà nó ngủ khò rồi chừng đó ngồi bao lâu cũng thấy thảnh thơi tự tại thì chừng đó tôi không khuyên quý vị ngồi, quý vị cũng ráng sách bồ đoàn đi ngồi. Vì ngồi nó thảnh thơi, nó tự tại quá mà không ngồi chỉ uống, phải không? Đó, cho nên Đức Phật đó, sau khi thành Phật rồi Ngài còn ngồi thiền không? À, sau khi khất thực về thọ trai xong, cái dắt cái tọa cụ lên vai, cái đi vô rừng ngồi thiền. Rồi các thì kêu hỏi Phật, Ngài thành Phật rồi để ngồi thiền làm gì? Bởi vì tụi con chưa có ngộ đạo, chưa thành Phật, Phật dạy tụi con ngồi thiền để được định, rồi trí tuệ sáng ngộ đạo. Còn Ngài đã ngộ đạo rồi, ngồi làm gì cho dưới? Thì Phật nói rằng ta ngồi với hai mục đích, một là cho khỏe, hai là để cho đệ tử ta thấy rằng Phật thành Phật rồi mà Ngài còn tọa thiền, huống mình còn chúng sinh mà không chịu tọa thiền, phải không? Ráng bắt trước mà ngồi đó. Thì như vậy lúc đó là Ngài ngồi là được khỏe, được khỏe cho nên Ngài thích ngồi, ở ngoài chí nó vô ích. Còn mình bây giờ vì ngồi nó cực quá cho nên bắt buộc tới giờ phải ngồi, rung chuông ngồi thiền rồi mà cũng còn đi chậm chậm chậm, trễ được phút nào mừng phút ấy. Đó là cái hiện tượng bây giờ đó. Bởi vậy nên rồi những người có trách nhiệm rầy hoài cũng tại chỗ đó, biết thầy thấy biết lắm, tại vì ta ngán, ngán cho nên từ từ, còn nghe lắc chuông xả cái thật đanh lắm, làm liền, không có chậm nữa. Thành ra hai cái thái độ mình thấy rõ lắm, thái độ đi bắt đầu đi bồ ngồi, thái độ được xả, thì hai cái mình thấy rõ ràng cái tinh thần người ta thế nào nó hiện ra đó. Đó là cái chỗ mà nó cụ thể. Bây giờ cái con khỉ quý vị nó đương lăn xăng, nó ương nhào đương lộn, bây giờ quý vị nhìn nó thấy nó để mà chế ngự nó. Một khi nào nó nằm yên nó ngủ rồi thì lúc đó ngồi mà còn chế ngự gì nữa, thì ngồi cái thoải mái thảnh thơi nghe nó nhẹ. Mà khi mới đầu nó bực bội trong người mình vì cái tâm nó lăng xăng, rồi mình cố kềm chế, cho nên vừa là bị chân đau vừa là bị cố tình kềm chế, cho nên trong ngoài nó bức bách, nó nhọc. Mình tới chừng trong rồi nó lặng yên, nó thảnh thơi rồi thì ở ngoài cũng nhẹ nhàng, thì lúc đó thích ngồi hơn là ở ngoài. Đó là tôi nói cái ý nghĩa ngồi thiền cho quý vị thấy, hiểu cho thật rõ thì chúng ta làm việc nó không có cái chán, cái mệt mỏi. Đây bây giờ cho nên cái mà thiền là gì, là tự tính của mình chứ không gì hết. Mà thiền cái tự tính đó nó không có một cái vật chất hình tướng, cho nên nó lặng lẽ và rỗng sáng. À, lặng lẽ rỗng sáng. Thuở xưa trời đất chưa sinh, cha mẹ chưa có, thật mình chân không. À, như vậy thì cái vô nhất vật này khi chưa có trời đất nó đã có, khi chưa cha mẹ chưa sinh nó đã có, mà lúc đó có gọi nó là gì? Là chân không. Tại sao chân không? Vì nó không có hình tướng cho nên nó là không, mà nó là một cái lặng lẽ sáng suốt cho nên nó là hiện tiền chân thật, vì vậy mà gọi là chân không, chẳng có tướng mạo hình dung tịch quang phổ chiếu viên đồng thái hư. Bởi vì cái thể chân không này, hay là cái tự tính của mình đó, nó không có hình dung, không có tướng mạo. Bởi không hình dung, không tướng mạo, cho nên nó sáng khắp hết, nó tròn đồng như thái hư, như không. Như tôi thường hay nói hoài, tôi nói rằng cái gì có tướng thì cái đó có giới hạn. Dù to như quả núi, nó cũng có cái giới hạn của quả núi. Còn cái không có tướng mạo thì lấy gì làm giới hạn? Mà không giới hạn thì nó trùm khắp. Thì cái tâm chân thật hay là tự tính của mình, nó sáng mà không có hình tướng, nó sáng suốt không hình tướng, cho nên nó trùm khắp, không có chỗ nào ngăn che nó được hết. Đó, vì vậy mà nói đồng, viên đồng thái hư, tức là tròn đồng như hư không. Thánh phàm vô kiếm vô dư, bất sinh bất diệt như như Di Đà. Như vậy thì cái thể tánh trong sáng mà không hình tướng đó, nơi phàm, nơi thánh cũng không có chỗ nào là thiếu. Chữ kiếm là thiếu, dư là thừa, không ai thiếu cũng không ai thừa, ai cũng sẵn có hết. Nó là không sinh, là không diệt, cho nên gọi là như như Di Đà. Bởi vì sau cái thời Trần, tới cái thời Mạc, rồi tới cái thời Minh qua cai trị, rồi tới thời Lê, hậu Lê, thì cái thời đó thiền đã suy yếu, cho nên người ta hướng về tịnh độ. Bởi hướng về tịnh độ cho nên ở đây Ngài nói thiền, mà Ngài cũng xoay qua cái từ của tịnh độ là Phật A-di-đà. Như vậy Phật Di-đà ở đây không nói Đức Phật A-di-đà ở Tây Phương, mà Đức Phật Di-đà của tự tính. Bởi vì chữ Di-đà, A-di-đà đó là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang, nghĩa là sống lâu vô lượng và sáng suốt vô lượng. Sống lâu vô lượng là bất sanh bất diệt, sáng suốt vô lượng là luôn luôn thường giác chứ không có mê. Như vậy tự tánh Di Đà là cái tánh giác bất sanh bất diệt của mình chứ không gì khác. Liễu tri vạn pháp không qua văn tự ngôn ngữ, ấy là vọng duyên. Nếu mình thấu suốt rằng muôn pháp ở giữa thế gian này như hoa đốm trong hư không có cái gì là thiệt, thì ngôn ngữ văn tự đó là cái vọng duyên chứ có cái thật đâu. Chân như tính vốn thiên nhiên, vô tạo vô tác căn nguyên của nhà. Về cái tính chân như, nó vốn là sẵn vậy, không phải cái gì làm ra, không có cái gì tạo tác, cho nên nó là của chính mình, là cái cội nguồn của chính mình chứ không có gì khác hết. Như vậy thì mới thấy rằng tất cả chúng ta có sẵn cái tự tính sáng suốt, mà tự tính sáng suốt đó nó không có ai làm, cũng không có ai tạo, mà chính nó sẵn. Bởi vậy cho nên ngày nay chúng ta tu, tất cả cái vọng tưởng, tất cả những cái hành động đều là cái sinh diệt, vì nó có cái duyên mới khởi, có cái duyên mới sanh. Cái do duyên khởi, cái do duyên sinh, cho nên nó không có thiệt. Bây giờ chúng ta thấy rõ cái không thiệt đó, mình không bị nó làm cho mình mê lầm, không bị nó làm cho mình mù tối đi, thì mình sẽ sống trở lại cái sẵn thanh tịnh của chính mình. Bây giờ tôi nói một cái thí dụ thật nhỏ để cho quý vị thấy. Như con mắt của chúng ta hiện giờ nhìn thấy, thì tất cả quý vị nhìn lên cái hoa hồng này nó là màu trắng, màu đen hay là màu vàng. Có người nào nhìn thấy cái này là màu trắng, màu đen không? Ai cũng thấy nó là hoa hồng màu vàng đó. Như vậy thì cái thấy đó nó như nhau, nhưng mà chẳng thấy màu hồng màu vàng đó, đó thì nó giống nhau, nhưng mà qua cái đẹp xấu thì nó khác nhau, phải không? Người đánh giá cái này đẹp, người đánh giá cái này xấu. Tại sao người này nói xấu mà chứ nói đẹp? Thì lúc đó lôi cái ký ức của mình ra, hôm trước mình thấy hoa hồng đâu nở to hơn đó. Cho nên giờ thấy này nhỏ thì cái to đó nó đẹp, cái này nhỏ nó xấu. Thì đó là do cái ký ức mình đã thấy lôi ra để so sánh. Còn người thấy cái này đẹp là tại hồi đó giờ chưa từng thấy cái nào như cái này, không thấy, hoặc họ thấy hoa hồng cái kiểu ở dưới thường chiếu đó nó nhỏ xíu mà nó rời ra, bây giờ lên thấy cái này các bạn nó xung xê quá, thì cái kia xấu, cái này đẹp. Như vậy thì nói xấu nói đẹp là không còn cái thấy chân thật buổi ban đầu, mở qua cái chặng thứ hai lôi ký ức ra để so sánh đối chiếu, thì những cái đó là những cái sinh diệt hư dối do cái bóng dáng của sáu trần mình còn tích lũy để đem ra mà so sánh không có thiệt. Còn mình chỉ nhìn với cái hiện tượng đó thì ai nhìn cũng như ai. Thì như vậy tất cả 100 người nhìn một cái hoa hồng cũng thấy như nhau hết, cái chặng đầu cũng như nhau. Thì thấy như nhau đó thì cái tánh đó đồng không? Như vậy thì chúng ta có một cái tánh hằng hữu giống nhau, nhưng mà khởi so sánh thì nó biệt, nó khác. Như vậy mới thấy cái so sánh là nghiệp, là thói quen đối đãi. Cho nên cái khác là khác do nghiệp, chứ còn cái thực thể không có khác đó. Hiểu vậy thì quý vị thấy chúng ta đã sẵn có cái tự tánh thiên nhiên sẵn vậy, không phải làm ra. Còn cái phân biệt đối đãi là cái làm ra, đem cái này so sánh cái kia đó. Hiểu như vậy rồi mới thấy rõ rằng nơi mình có sẵn ở đó, mà cái có sẵn đó thì chúng ta lại quên, chúng ta lại nhớ những cái lăng xăng so sánh đối đãi để rồi dùng cái đó làm mình, rồi mất quên mất cái thật của mình. Vì vậy mà tu là để dẹp cái lăng xăng đó, để cho cái chân thật nó hiện ra thôi, chứ không phải tìm Phật ở đâu hết. Vì vậy mà nói Phật tánh, tức là cái tánh giác sẵn có của mình đó. Xem kinh bục thốt còn xa, thốt bên kia thì nói là thuyết. Nghiệm cơ tổ bảo sát na biết rồi, ngộ tính không tịch thì thôi, chẳng lạ chi lời vấn đáp tiêu hao. Mà mình xem kinh lời Phật nói thì còn phải suy gẫm, nó còn xa xôi, chứ còn mình nghiệm lại cái cơ của tổ dạy chỉ trong sát na liền biết. Mà biết rồi là ngộ được tự tính, mà ngộ tự tính là đủ, không còn gì tìm kiếm gì nữa hết. Cho nên ngộ tính không tịch thì thôi á, chẳng lạ chi lời vấn đáp tiêu hao. Thì đối với những cái lời hỏi qua thưa lại, nó không có gì lạ lùng, không có gì là kỳ đặc hết. Mình ngộ rồi thì thấy nó rất là dễ. Cơ quan thuận nghịch thấp cao, những sự quyển trí chiêm bao đặt làm, đại vi thuyết pháp chỉ nam, cho ta ngộ đạo kẻo đàm kinh lâu. Nói rằng cơ quan thuận nghịch thấp cao tùy theo cái chỗ hiểu biết của mỗi người. Cơ quan là cái chỗ thấy nghe hiểu biết của mỗi người, có thuận có nghịch, có cao có thấp khác nhau. Nhưng mà những cái sự hiểu biết đó nó đều là quyển, đều là cái trí quyển, nó giả dối như giấc chiêm bao, thấy đó là mất đó, không có thiệt. Đại vi ở chỗ khác thì gọi là đại vi thuyết pháp chỉ nam, nghĩa là mình phải nhắm thẳng chỗ cái thuyết pháp chỉ cho mình thấy cái thật đó, cho ta ngộ đạo kẻo đàm kinh lâu, nghĩa là chư tổ thì các ngài thuyết pháp chỉ cho mình cái cội gốc để cho mình ngộ đạo, chứ khỏi cái bàn luận kinh chi cho nó xa xôi, nó làm mất thì giờ. Cho hay Phật tổ lẽ màu, bất quan văn tự, bất cầu đa ngôn. Cho nên nói về Phật pháp, cái chỗ màu nhiệm của Phật pháp nó không có dính dáng với văn tự, nó cũng không phải nói nhiều. Cái chỗ đó có thể một tiếng hét cũng có thể ngộ được, hay là một cái đánh cũng có thể ngộ được, chứ không có phải bắt nói nhiều. Khuyên người học đạo trí khôn, giác tri tự tính, chớ còn tìm đâu. Phật tổ phó chúc bấy lâu, pháp ấn như thị lào lào chân không. Đây là lời ngài khuyên. Khuyên cái gì? Khuyên những người học đạo phải có cái trí khôn ngoan, phải giác ngộ được cái tính giác của mình, chớ có tìm kiếm ở đâu. Tính giác là Phật, Phật ngay nơi mình, chứ đừng tìm lên non, lên núi, đừng tìm chỗ này, chỗ nọ, mà phải ngay trong tâm mình, dứt hết loạn tưởng, cái tánh giác nó hiện. Thì đó là cái chỗ Phật tổ phó chúc bấy lâu, Phật tổ mà dặn dò lâu nay đó là chỗ đó đó. Pháp ấn như thị, cái pháp ấn nó là như thế, lào lào chân không, tức là cái thể chân không nó sáng tỏ lào lào như vậy, không có cần tìm kiếm ở đâu khác. Cùng truyền bát nhã tâm tông, ngộ vô sở đắc thật dòng chân tăng, thiệu Phật kế tổ liên đăng, truyền tương truyền y bát thừa thằng thiệu long. Ở chỗ này có mấy chữ mà bên cái bản kia thì nói như đây là thiệu Phật kế tổ liên đăng, thì ở bên kia gọi là truyền đăng. Còn ở đây nói rằng tương truyền y bát thừa thằng thiệu long, thì bên kia nói rằng tương truyền y bát huệ năng vô cùng. Thì hai bên nó khác nhau. Bây giờ đối chiếu tôi nói cho quý vị thấy cái nào nó hợp hơn. Nói rằng cùng truyền bát nhã tâm tông, bát nhã tâm tông như nãy giờ tôi nói, cái chỗ mà chân không đó là do bản lai vô nhất vật đó, thì gọi đó là bát nhã tâm tông. Mà đã vô nhất vật rồi thì còn gì có sở đắc, cho nên ngộ vô sở đắc thật dòng chân tăng. Thì như vậy người tu chân thật là phải ngộ cái chỗ vô sở đắc. Rồi làm gì nữa? Thiệu kế Phật tổ liên đăng, hay là truyền đăng, là nối nắm cái dòng Phật tổ mà trao truyền những cái ngọn đèn sáng cho đời sau. Tương truyền y bát thừa thằng thiệu long, còn cái kia nó tương truyền y bát huệ năng vô cùng, thì chữ huệ năng vô cùng bị một cái lỗi rất lớn. Tại sao vậy? Quý vị nhớ khi mà ngũ tổ trao y bát cho lục tổ có dặn sao? Y bát đến đời ngươi không được truyền nữa, phải không? Thì như vậy tổ Huệ Năng không còn truyền y bát, y bát tới ngày là chấm dứt, không có truyền nữa, mà chỉ truyền tâm ấn thôi. Mà ở bản kia nó tương truyền y bát huệ năng vô cùng, thì như vậy cái truyền y bát tới lục tổ không có hết. Như vậy thì vô tình nó mắc kẹt cái lỗi là ngũ tổ bảo dừng, lục tổ khi mà sai ngài hành tư đi giáo hóa nơi khác, thì lục tổ có nói câu này: nó y bát để lại nơi đây, ngươi sang nơi khác để mà hoằng hóa. Tức là đúng là ngài hành tư lý đáng là tổ truyền y bát, nhưng mà ngài nói y bát để lại đây, ngươi sang bên cái núi kia để mà làm Phật sự. Như vậy thì mới thấy rằng y bát ngang đó không truyền nữa. Nhưng mà ở đây lại nói như trong cái bản kia nói rằng tương truyền y bát huệ năng vô cùng. Như vậy thì y bát có tổ huệ năng truyền không cùng, thì ý thì không sai, nhưng mà về hình thức thì nó là sai. Bởi vậy cho nên ở đây nó tương truyền y bát thừa thằng Thiệu Long, nghĩa là mình phải kế thừa Phật tổ để truyền cái ngọn đèn trí tuệ, và y bát luôn luôn làm cho nó hưng thịnh ở đời. Thừa thằng Thiệu Long tức là làm cho hưng thịnh mãi ở đời, chứ không phải nó truyền với tổ huệ năng mãi đó. À, tới đây nghỉ sao tiếp.